À, bây giờ thêm một cái bài này nữa nè. Bài thứ 8 là tác dụng thầm kín. À, tức là quốc sư Huệ An ở Tung Nhạc, Kinh Châu, người Chi Giang họ Vệ, phản niên giữa niên hiệu Đại Nghiệp đời Tùy, dân phu bị bắt đi khai thông sông Tế, đói nằm La Liệt, thì sư đi khất thực để cứu giúp nạn đói. Giữa niên hiệu Trinh Quán, sư đến Hoàng Mai chiếc kiến Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn, bèn nhận được tâm yếu, sư dừng ở Thiếu Lâm Tung Sơn, thiền giả các nơi tấp nập kéo đến. À, có vị tăng tên Thản Nhiên đến tham hỏi. À, thì ở đây là tới ngày quốc sư Huệ An. Quốc sư Huệ An tất nhiên là vị mà với ngài Thần Tú đó cùng được vua Trung Tông là Võ Tắc Thiên rất là quý trọng mà mời về kinh đó. Thì như vậy thì ngài Huệ An cũng là đến đắc pháp với ngài Hoàng Nhẫn Ngũ Tổ. Ngài sống tới 128 tuổi. Khi mà tịch đó thì ngài cũng có cái đặc biệt, khi tịch đó, thì dặn lại đệ tử đó, đem cái thi hài của ngài đó, để vào trong rừng đó, rồi thì lửa quang nó tự nó đốt mà khỏi cần phải thiêu. Thì khi mà tịch rồi thì trong hàng đệ tử cũng y theo cái lời dặn, đem để thi hài vào trong rừng thì lửa tự nó bốc cháy. Bốc cháy rồi sau đó thì có xá lợi thu lại được tới 80 hạt xá lợi, trong đó có 5 hạt màu tím, màu tía. À, thì như vậy là ngài rất là cũng là cái đặc biệt. Thì đây cái vị tăng Thản Nhiên đến hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây sang. Thế nào là ý tổ sư từ Tây sang? Thì đây là một cái câu hỏi mà coi như là cũng thuộc về sớm nhất á, mà sau này chính cái câu hỏi này từng làm gian dội ở trong Tùng Lâm một thời. Tất nhiên là các vị mà thiền gọi là thiền tăng mà đi tham vấn nào đó thường thường là đặt ra câu hỏi này với nhiều vị thiền sư. Thì ở đây thì ông tăng Thản Nhiên ông cũng hỏi thế nào là ý tổ sư từ Tây sang, thì sư đáp sao chẳng hỏi ý của chính mình. Đó, như vậy là đáp có lạc rồi, thấy không? Nghe là hỏi đã ý tổ sư từ Tây sang thì ngài đã đáp sao chẳng hỏi ý của chính mình. Mấy vấn đề mà lanh mắt thì thấy cái câu trả lời rất là hay, thấy không? Chính ngài cái hỏi đó là cái gì? Chính ngay khi mình hỏi đó là cái gì? Cho nên đây là một, giống như là một cái gõ đầu á, một cái gõ đầu lại cho mình tỉnh lại. Hỏi là hỏi ý tổ sư, nhưng mà ngày đó là sao chẳng hỏi ý chính mình. Ngày đó khéo một cái là mình nhận ra liền ý tổ sư liền. Nhưng mà lại ngày Thản Nhiên này ngày cũng chưa có Thản Nhiên được. Cho nên ngày hỏi thêm vậy thế nào là ý của chính mình. Ngài Huệ An ngài mới nói nên xem tác dụng thầm kín. Nên xem tác dụng thầm kín, đó là chỗ mình phải chú ý kỹ. Vậy xem tác dụng thầm kín là xem sao? Thường thường á, nghe chỗ này thì có người thì mắc kẹt, mắc kẹt trên cái chỗ tác dụng mà không thấy được cái chỗ thầm kín. Nghĩa là mắc kẹt trên cái tác dụng cho nên không lấy chỗ thầm kín. Cho nên đây hỏi thế nào là tác dụng thầm kín, thì sư liền nhắm mắt mở mắt chỉ đó, nhắm mắt mở mắt chỉ. Như vậy thì cái tác dụng thầm kín ở chỗ nào? Có phải là cái chỗ nhắm mắt mở mắt đó không? Thường thì hai mắt kẹt ra chỗ nhắm mắt mở mắt mà không thấy được cái thầm kín. Cho nên là phải thấy thấu qua cái chỗ nhắm mắt mở mắt đó thì mới thấy được cái chỗ thầm kín ngài muốn chỉ. Bởi vì thường thì cái ý tổ sư á, mà nếu mà mình đáp theo cái chiều gọi là học giả, hỏi ý tổ sư thế này thế kia Thì như vậy ý tổ sư mà mình biết được, mà mình suy được á, thì vậy ý đó là ý gì? Thì đó là cái ý vọng thôi. Cho nên thấy, nếu mà mình thấy được cái đó thì ta thấy được cái ý tổ sư chưa? Đó là thật thấy được cái vọng tưởng thôi chứ đâu phải thấy ý tổ sư. Cho nên là phải thấy ngay lại chính mình á, ngay khi mình hỏi đó thì cái ý tổ sư nó nằm ở chỗ đó mà không hay. Cho nên là mình cứ hướng ra ngoài thôi, trông cho cái ông thầy ông đáp một câu rằng mình hiểu. Nghĩa là chạy theo cái lời đáp của ông thầy đó mà quên mất là chính là mình hỏi đó, là nó ngay đó là nó đáp, câu đáp là ngay nơi mình đó rồi. Nhưng mà mình thì mình lại muốn là dòm chờ, trông chờ cái cửa miệng của ông thầy ông nói ra câu gì đó đang mà để mà hiểu. Thành ra đâu có thấy được ý tổ sư. Thì ở đây thì ngài chỉ là nhắm mắt mở mắt vậy thôi. Thì như vậy thì làm sao mà thấy được cái chỗ thầm kín đó? Cho nên là phải ngay cái chỗ mà nhắm mắt mở mắt đó mà phải thấy thấu qua kìa, thấu qua cái chỗ thầm kín, cái gì mà hiện hiện ngầm ở trong cái nhắm cái mở đó. Chứ còn cái nhắm mắt mở mắt mà là ý tổ sư á, thì hiểu cái kiểu đó là chê bai ngài quá lớn, phải không? Nhắm mắt mở mắt là cái sanh diệt vô thường, sao ý tổ sư được? Cho nên rồi học kỹ chỗ này rồi sau mà mấy huynh đệ mà sau này mà có ra làm mà thiền sư đó, không? Mấy chỗ này đừng có bắt chước, mà bắt chước thì nó cũng không có trúng rồi nha. Nghe nói ý tổ sư nhắm mắt mở mắt rồi mình cũng nhắm mắt mở mắt đó thì cái đó là lầm to à. Mà phải làm sao mà khéo mà thấy được trong cái nhắm cái mở đó cái gì, có cái gì sâu xa ví diệu trong đó, không? Thì đó mới là cái người gọi là khéo thấy. Thì như vậy ở đây ngài đáp mà như là không đáp gì hết, không? Hỏi ý tổ sư như vậy thì ngài coi như là bảo rằng sao có ông hỏi lại ý của chính mình vậy thôi, chứ còn không có đáp là cái gì. Còn hỏi là ý chính mình á, cái này thì ngài Quỷ An đó, ngài còn gọi là từ bi đó, không? Chứ nếu mà ngài gặp ngài Lâm Tế thì sao rồi? Hỏi thế nào là ý của chính mình thì là sao rồi? Gặp ngài Lâm Tế là hoặc là bị hét hoặc là bị đánh rồi đó. Ý của chính mình mà lại đi hỏi thì hỏi sao đấy? Đó. Cho nên đó là phải ở chỗ phải khéo thấy thì thực tế nhị, nhưng mà muốn được như vậy đó thì như là cái bài trước rồi đó, phải khéo thiền trong mọi giây phút thì mới thấy được như chỗ đó. Tức là lúc nào cũng là tâm mình nó tỉnh giác, nó được viên mật, thì khi mà một câu khéo gợi lên thì mình liền nghĩa là nhận ra liền. Bởi vì lúc nào tâm mình nó cũng có mặt ở đây, nó cũng có tỉnh giác ở đây, nó không mất. Còn không khéo thì nó có những cái gián đoạn, cho nên là khi mà nghe nói thì mình lại theo cái câu nói đó mà nó thành là đi xa. Đó là cái bài thứ 8 về tác dụng thầm kín. Thì như vậy đó là thôi bữa nay mình học tới đây. Hồi hướng đây là chép bài sao? Nguyện đem công đức này hướng về khắp